Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về gen và tính khí của con người. Người ta xưa nay vẫn không hiểu vì sao mà có những người hay sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, bi quan, ưu sầu và nhiều chứng tâm trí khác nữa. Nhưng khoa học vừa mới tìm ra rằng các tính khí này là thuộc về những con người bình thường. Chính những người quá bình tĩnh, không xúc động nhiều mới là bất thường. Trong một bài đăng trên tạp chí khoa học gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được hai loại gen ảnh hưởng tới phương cách mà óc phản ứng đối với chất serotonin. Serotonin là một loại hóa chất thông tin trong não mà người ta thường dùng thuốc để tiến công vào, làm cho người bệnh bớt căng thẳng thần kinh. Gen mà người ta tìm được có hai loại, một loại dài và một loại ngắn. Loại gen ngắn không kích thích nhiều phân tử tác động tới việc tái hấp thụ chất serotonin trong óc. Loại gen dài giúp phát sinh nhiều phân tử tác động tới việc tái hấp thụ chất serotonin trong óc hơn. Người ta phỏng vấn riêng rẽ từng người một, trong số 505 người có cùng một đáp ứng là những ý nghĩ kinh hãi đôi khi lởn vởn trong đầu óc tôi. Sau đó lấy máu của những người này để phân tích thì nhận thấy rằng có sự tương quan giữa gen ngắn và những tính khí mà Freud gọi là bệnh tâm thần hay là chứng loạn thần kinh chức năng. Trong số 505 người thì đến 70% là có gen loại ngắn. Khoa học gia Les và 9 bạn đồng sự không dám áp dụng những gì họ tìm được cho quần chúng nói chung. Nhưng người ta giả định rằng nếu trung bình lúc nào cũng có 70% người có gen ngắn và 30% người có gen dài thì xã hội sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng các nhà khoa học nhận thấy rằng các yếu tố về gen chỉ cho biết khoảng từ 3-4% số người trong xã hội là mắc bệnh tâm thần mà thôi. Ngoài ra, người ta ước tính rằng có khoảng từ 10-15 thứ gen khác cũng ảnh hưởng đến khoảng từ 40-60% số những người có tật hay lo lắng. Người ta lại cũng nhận thấy rằng những thay đổi về tính khí trong con người, kể cả những tật lo sợ hay do phản ứng phức tạp đối với các yếu tố về môi trường và kinh nghiệm. Như thế, di truyền cũng đóng một vai trò không nhỏ trong tính lo sợ của con người ta. Tuy nhiên, căn cứ vào việc phân tích gen vào 3 cuộc trắc nghiệm cá nhân cho các đối tượng của họ, khoa học gia Les và đồng sự quả quyết rằng đa số những người có loại gen ngắn và loại gen này có một ý nghĩa tương quan với các chứng bấn loạn thần kinh, căng thẳng, nghi ngờ, lo lắng, bi quan, sợ hãi, phập phồng. Nói theo các nhà tiến hóa thì có thể lắm việc loại gen gây lo lắng được phát triển mạnh là do chọn lọc tự nhiên. Trong khi loài người còn đang tiến hóa thì có sự lo sợ hay buồn nản cũng là phải. Nghĩa là thay vì sống bình thường lại có những người quá lạc quan, chỉ thấy sự việc theo hướng tích cực chứ không tiêu cực. Nếu đúng theo luật tiến hóa, thì sao những người bình thường đó chưa biến mất đi? Lo sợ, bất an là một điều khó giải thích. Ngày nay khoa học cho là do một loại gen ngắn gây ra. Nhưng từ nghìn xưa, Thánh Kinh đã cho hay rằng con người lo sợ và bất an là vì phạm tội. Tổ tông loài người khi phạm luật Chúa đã đi ẩn mình. Và đó cũng là thái độ đầu tiên của con người đối với Chúa. Con người lo sợ vì đã phạm tội. Câu chuyện đó như sau. Trong các loài thú hoang mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo ra, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ rằng, Đức Chúa Trời cấm các người không được ăn các quả trái trong vườn này hay sao? Người nữ đáp, chúng ta được ăn tất cả quả trái trong vườn, nhưng riêng quả trái của cây mọc giữa vườn, thì Chúa có bảo rằng hai con không nên ăn và cũng không được đá động đến, vì ăn thì sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, hai người sẽ không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn quả trái cây đó, mắt sẽ mở ra như Đức Chúa Trời và sẽ phân biệt được điều thiện, điều ác. Vì vậy cho nên Ngài mới ngăn cấm đó thôi. Người nữ thấy trái cây đó trông ngon ngọt, lại đẹp mắt và quý, vì nói là để mở trí khôn, nên hái ăn và trao cho người chồng đứng gần, chồng cũng ăn nữa. Sau đó, hai người mở mắt ra, biết mình lõa lồ nên kết lá vả mà che thân. Chiều tối, khi nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ hẳn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời gọi, Adam, con đâu? Adam thưa, con nghe tiếng Chúa trong vườn nên sợ, vì con lõa lồ nên đi ẩn mình. Chúa hỏi, ai đã cho con biết con lõa lồ? Con có ăn quả trái ta dặn đừng ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đặt bên cạnh con đã đưa trái cây ấy cho con, và con đã ăn. Jehovah hỏi người nữ, sao con làm như vậy? Người nữ thưa, con rắn dỗ dành con, và con đã ăn trái đó. Đó là câu chuyện sa ngã của loài người, và cũng là nguyên do mà loài người sinh ra sợ hãi. Phạm tội bao giờ cũng diễn tiến như sau. Bị cám dỗ, bằng lòng phạm tội, thấy hổ nhục và sợ hãi. Con người phạm tội là vì bị cám dỗ, là không giữ được lòng trung thành, không chế ngự được lòng dục của mình. Khi phạm tội, tự cảm thấy hổ nhục và sợ hãi bị trừng phạt. Nỗi sợ hãi này di truyền trong suốt dòng dõi nhân loại. Con người không những sợ đấng tạo hóa mà còn sợ thú dữ, tai họa và ma quỷ nữa. Khi ra ngoài kỷ luật của Thượng Đế thì con người không còn gì để bảo vệ, nên sợ hãi là rất phải. Mặt khác, khi nào con người bằng lòng trở về với Thượng Đế cho được tha tội và tái tạo thì vinh quang được tái lập và sợ hãi sẽ không còn nữa. Đây là một phương cách chữa trị cơn sợ hãi, lo lắng, bất an mà ngoài đời không ai có thể tìm được. Nhưng những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, bằng lòng cuộc đời được tha thứ, được tái tạo, thì tâm linh được lành lặn, nỗi lo sợ di truyền từ tổ phụ sẽ không còn nữa và sẽ sống trong an bình. Ai bằng lòng tin Chúa Giêsu đấng hy sinh chuộc tội cho mình, thì được tha thứ và sống trong hạnh phúc, hy vọng. Bạn thân mến, trong đời này có biết bao nhiêu điều gây cho ta lo sợ. Nhưng khi nào ta đặt hết niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ làm chủ tâm hồn ta, và sức mạnh của Chúa sẽ làm cho ta không còn lo lắng, sợ hãi hay bi quan, tuyệt vọng nữa. Những người sống cô đơn, những người sống không có ngày mai là những người đang cần Chúa vô cùng. Bởi vì chỉ một mình Chúa đáp ứng được các nhu cầu về thể chất cũng như tinh thần cho mỗi chúng ta. Nếu quý vị và các bạn bằng lòng đến với Chúa Giêsu hôm nay, thì nỗi lo sợ, hoang mang, buồn chán, tuyệt vọng trong tâm hồn quý vị sẽ tự nhiên tan biến. Bởi vì Chúa là Chúa của an bình. Giữa chúng ta và Thượng Đế có một khoảng cách vô cùng to lớn. Vì vậy, con người luôn luôn sợ hãi Thượng Đế. Nhưng khi nào chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta trở thành con của Chúa, thì nỗi sợ hãi đó sẽ tan biến. Chúng ta có thể mạnh dạn đến với Chúa cầu xin bao bọc, che chở, ban phước lành, giải cứu. Bởi vì Chúa luôn luôn có mặt. Chúa luôn luôn mong chờ mỗi chúng ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước mặt quý vị và các bạn là một đấng toàn năng, toàn thiện, toàn tri. Và đấng ấy đang rộng mở cánh tay để đón mời quý vị. Tại sao chúng ta còn chần chờ? Tại sao chúng ta không quyết định? Có lý do nào? Có những nỗi lo sợ nào? Có những điều gì trong đời này đang lôi kéo quý vị? Xin hãy dẹp bỏ. Xin hãy đến với Chúa. Xin hãy bằng lòng hạ mình đến với Ngài hôm nay. Thì cuộc đời của quý vị sẽ được tái tạo. Người ta giải thích là có gen ngắn, gen dài. Có những phương cách này, phương cách khác để giải trừ những nỗi lo sợ. Nhưng phương pháp giải trừ nỗi lo sợ trong tâm hồn, kể cả những nỗi tuyệt vọng trong tâm linh của mỗi người chúng ta, là trở về với Thượng Đế, đấng nguồn cội của thông minh, khôn ngoan, nguồn cội của sinh vật, nguồn cội của sự sống. Đấng ấy sẽ đem an bình vào tâm hồn chúng ta. Và mỗi người chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc thật, mặc dù sống trong hoàn cảnh như thế nào, có bất an hay bình thường. Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là con đường ngắn nhất để giải quyết các nan đề của mỗi chúng ta, dù nan đề ấy to lớn đến mức nào, hay chỉ là những nỗi lo sợ vơ vẩn nho nhỏ trong tâm hồn chúng ta. Mời quý vị và các bạn hãy đến nơi nương náu của tâm hồn, hãy được an nghỉ trong quyền năng của Chúa.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giêsu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi. Lúc khó khăn gây đau.